Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hài. Hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 16 Tin mừng Luca là tập hợp những giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ về vấn đề của cả thế gian. Và trích đoạn lời Chúa hôm nay là một trong số đó, một dụ ngôn về việc trung tín trong cách sử dụng tiền của. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Trước hết, người muốn các ông hiểu rằng của cải vật chất nên dùng để giữ tình bạn, và điều này có thể làm trong hai cách là làm việc đó cho đời sau như quan niệm của các rabbi Do Thái, kẻ giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giàu trong đời sau. Hoặc làm việc đó cho đời này như nhiều người vẫn dùng để giúp cho đời sống dễ chịu hơn, không những cho chính mình mà cho cả bạn bè và những người xung quanh. Bài học thứ hai trong dụ ngôn này là nguyên tắc về sự trung tín. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Hành động và thái độ của chúng ta đối với tiền của rất quan trọng, và Thiên Chúa để ý đến điều đó. Vì thế, Đức Giê-xu và Thánh Phao-lô đều nhấn mạnh rằng, người quản lý đòi hỏi phải trung tín. Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Bài học kế tiếp là việc không thể làm tôi hai chủ. Đây thật sự là một đòi hỏi quyết liệt. Đức Giê-xu nói rằng, không thể nào làm tôi hai chủ. Ông chủ là người sở hữu độc quyền cả nô lệ. Người nô lệ không phải chỉ phục vụ ông chủ trong một lúc nào đó, nhưng là phục vụ mọi lúc mọi nơi. Tương tự, cả môn đệ cũng phải hoàn toàn khiêm hạ để phục vụ Thiên Chúa. Không thể có tình trạng môn đệ bán thời gian. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiền của là con dao hai lưỡi. Nếu biết sử dụng, nó sẽ sinh ích trở lại cho chủ nhân. Nếu không biết sử dụng, nó có thể làm cho chủ nhân mất tất cả, ngay cả mạng sống đời này và cuộc sống đời sau. Vì thế, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vừa thèm khát mọi hưởng thụ đời này, vừa ước mong đạt tới nước trời mai sau. Do đó, hãy thành thật xét lại liên hệ của chúng ta với tiền của, xem ai mới thật sự làm chủ. Nếu vẫn còn làm chủ tiền của, chúng ta sẽ dám đem nó đi giúp đỡ người khác, dám đưa nó cho người khác mượn, dám từ bỏ nó. Và thậm chí, dù có mất nó, điều đó cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta đã trở thành nô lệ của tiền bạc, khi đêm ngày nghĩ tới nó, khi coi trọng nó hơn tất cả mọi người khác, khi sợ mất nó, khi vì nó mà chúng ta dám làm điều xấu. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin cho chúng con biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân. Amen.
Con mê đắm cứ mãi bao nhiêu phù vân, bạc tiền làm con bất an, cứ luôn lo sợ mất con. Bạc tiền làm con quên tình, chỉ tìm tranh chấp vô hơn. Bạc tiền làm con hai lòng, con gian ác bất chấp tôi tha hại nhân, bạc tiền làm con bất công tính toán nô lệ riêng mình, bạc tiền làm con mê cuồng hưởng thụ ham muốn bon chen, bạc tiền làm con khóc thèm. Hãy làm cho con phản bội Chúa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các thống y giám mục đã qua đời. Lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 17 hồng y và 191 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong đó, đặc biệt có Đức Thống y Cornelius Sim, đại diện tông tòa ở tiểu quốc Brunei Darussalam, qua đời ngày 29 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 70 tuổi, sau 6 tháng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm hồng y. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ vào ngày 5 tháng 11 để cầu nguyện cho 6 hồng y và 163 giám mục qua đời trong 12 tháng trước đó. Lần này vì đại dịch, con số hồng y qua đời tăng quá gấp đôi và số giám mục qua đời tăng thêm gần 30 vị. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có gần 60 hồng y và giám mục thuộc giáo triều Roma trước sự hiện diện của hàng trăm tu sĩ và giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải sách Ai Cả, đặc biệt là câu "Thật là tốt khi thinh lặng chờ đợi ơn cứu thoát của Chúa". Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, thật là quan trọng việc học cách chờ đợi Chúa. Chờ đợi Chúa trong ngoan ngoãn, tín thác, xua đuổi mọi bóng ma, mọi thái độ cuồng tín và ồn ào. Nhất là trong những thời kỳ thử thách, giữ thinh lặng trong thái độ đầy hy vọng. Chính như thế, chúng ta chuẩn bị cho cuộc thử thách cuối cùng và lớn nhất trong đời, đó là cái chết. Mỗi người chúng ta cần trưởng thành trong thái độ này. Đứng trước những khó khăn và các vấn đề của cuộc sống, thật là khó kiên nhẫn và giữ thanh thản. Sự phẫn nộ và nhiều khi sự chán nản cũng thường xảy tới. Có thể xảy ra là ta bị sự bi quan và cam chịu cám dỗ mạnh mẽ, nhìn mọi sự đều đen tối, và quen có giọng điệu chán nản và phàn nàn, tương tự như những lời tác giả ở đầu sách Ai Cả. Nhưng Đức Thánh Cha nhận xét, trong vực thẳm, trong âu lo của sự vô nghĩa lý, Thiên Chúa đến gần và giải thoát. Và khi sự cay đắng đạt tới tột đỉnh, thì bất chợt niềm hy vọng tươi nở, như sách Ai Cả đã nói. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích, sự thay đổi này không xảy ra vì các vấn đề biến mất, nhưng vì cuộc khủng hoảng trở thành một cơ hội huyền nhiệm để thanh tẩy nội tâm. Thật vậy, sự thịnh vượng nhiều khi làm ta trở nên mù quáng, hời hợt, kiêu hãnh. Trái lại, việc tiến qua thử thách nếu được sống trong sức nóng của đức tin, dù cam go và có nước mắt, nó sẽ làm cho chúng ta hồi sinh, chúng ta trở nên khác so với quá khứ. Một giáo phụ đã dạy rằng, không có gì hơn đau khổ giúp chúng ta khám phá những điều mới mẻ. Và Đức Thánh Cha kết luận, ngày hôm nay trước màu nhiệm sự chết được cứu chuộc, chúng ta hãy cầu xin ơn được nhìn những nghịch cảnh với cặp mắt khác. Chúng ta hãy xin ơn biết chúng trong thinh lặng dịu dàng và tín thác chờ đợi ơn cứu độ của Chúa, không than vãn cũng chẳng cầu nhau. Điều đó có vẻ là một hình phạt, thực ra là một ơn phúc, một sự chứng tỏ mới tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Khi Kitô hữu không coi nhẹ sự nặng nề của khổ đau, nhưng hướng nhìn lên Chúa và giữ những ngón đòn của thử thách, tín thác nơi Chúa và cầu nguyện cho những người đau khổ. Khi Kitô hữu hướng nhìn lên trời, nhưng đôi tay luôn giơ ra trên mặt đất để phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Tin Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm chính thức tại Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Chúa Nhật, mùng 7 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y sẽ chủ tế thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 phút tại Đan Việt Biển Đức ở Ensiden, miền trung Thụy Sĩ, với sự tham dự của các tín hữu. Các tín hữu được mời tham dự nhưng phải có chứng nhận đã chích ngừa COVID-19. Thánh lễ không được truyền đi qua Internet. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đi hành hương riêng tại mộ của Thánh Nicolas de Flu, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ, và thăm nhà thờ ở Sassen, thuộc bang Auvergne. Phần chính thức trong cuộc viếng thăm sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 11. Bàn sáng, Đức Hồng Y sẽ được Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tiếp kiến, và ban chiều, Đức Hồng Y sẽ đến Đại học Fribourg, nơi sẽ diễn ra buổi lễ kỷ niệm chính thức. Sau cùng, ngày thứ ba 9 tháng 11, sẽ có một buổi hội thảo lịch sử cũng tại Đại học Fribourg về tương quan giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ rất lâu đời, có từ 435 năm này. Ban đầu với các bang công giáo, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được thiết lập năm 1586 và sau đó với Liên bang Thụy Sĩ từ năm 1803. Năm 1873 xảy ra cuộc chiến tranh văn hóa bài công giáo, đưa tới sự đoạn giao với Tòa Thánh trong vòng 50 năm, và chỉ được tái lập vào năm 1920, quan hệ giữa hai bên được tái lập. Lẽ ra, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã thăm Thụy Sĩ hồi năm ngoái, nhưng chuyến viếng thăm này bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19, và nay mới có thể tiến hành. Tin lộ Đức Pháp Quốc. Đức Thánh Cha gửi thư cho Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc Hội đồng Giám mục Pháp đề ra tất cả những biện pháp để giáo hội tại nước này trở thành một căn nhà an toàn cho mọi người, và hăng say tiếp tục sứ mạng hướng về tương lai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi các giám mục Pháp qua Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort nhân dịp khai mạc đại hội tại Lộ Đức từ ngày 2 tháng 11 vừa qua và kéo dài đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Trong đó có đề tài đặc biệt là tìm giải pháp cho các vấn đề sau khi công bố phúc trình về tệ nạn lạm dụng từ năm 1950 đến nay. Đức Thánh Cha viết, trong lúc anh em trải qua bão tố vì tủi hổ và thảm trạng lạm dục xảy ra trong giáo hội đối với các trẻ vị thành niên, tôi khuyến khích anh em mang gánh nặng trong niềm tin và hy vọng, và tôi cùng bác với anh em. Tôi chắc chắn rằng, cùng nhau và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, anh em sẽ tìm được những phương thế để tôn trọng và an ủi các nạn nhân, để nhắn nhủ các tín hữu thống hối và hoán cải tâm hồn. Dùng tất cả các phương thế cần thiết để giáo hội trở thành một căn nhà an ninh cho tất cả, chăm sóc dân thánh của Thiên Chúa bị thương tổn và tài tiến. Sau cùng, tiếp tục sứ mạng trong vui tươi và quyết liệt hướng về tương lai. Trong những thử thách và đối nghịch mà anh em phải chịu, xin anh em hãy tìm chắc mình được Tòa Thánh nâng đỡ và thông hiệp. Xin anh em đừng hồ nghi dân Pháp đang chờ đợi tin mừng của Chúa Kitô, họ đang cần hơn bao giờ hết. Vì thế, tôi phó thác cho sự dịu dàng và mối quan tâm hiền phụ của anh em, đại đa số các linh mục của anh em, đang quảng đại và tận tụy chu toàn sứ mạng, nhưng rất tiếc ơn gọi rất đẹp của họ bị bôi bẩn. Họ đang cần được củng cố và nâng đỡ trong lúc khó khăn hiện nay. Tôi cũng vui mừng khi thấy rằng, trong khóa họp toàn thể này, anh em có dịp đề cập đến những đề tài quan trọng mà tôi rất quan tâm, như việc săn sóc căn nhà chung qua việc đào sâu thông điệp Laudato Si và vấn đề đại kết. Tôi cầu nguyện cho công việc của anh em. Tin Roma. Lần đầu tiên một nữ tu làm Tổng Thư ký Quốc gia Vatican. Lần đầu tiên một nữ tu được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Đó là nữ tu Raffaella Petrini, dòng nữ tử Chúa Thánh Thần. Cho đến nay, chức vụ này do một giám mục đảm trách. Nữ tu Petrini, năm nay 52 tuổi, sinh tại Roma năm 1969, đã tốt nghiệp khoa học chính trị tại Đại học Tư quốc tế Guido Cagli và đậu tiến sĩ khoa học xã hội tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma, nơi chị hiện là giáo sư thỉnh giảng. Từ năm 2005, chị là nhân viên tại Bộ Truyền giáo. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm luật sư Giuseppe Buglisi Alibrandi làm tân phó tổng thư ký phủ thống đốc Vatican. Ông năm nay 55 tuổi và là nhân viên phủ này từ năm 2014, và từ năm 2017 là chủ sự văn phòng về pháp lý, hộ tịch, đăng ký và công chứng. Tin Aleppo, Syria. Đức Hồng Y Sanri viếng thăm quán phát triển công giáo tại Aleppo. Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng của các giáo hội công giáo đồng phương, đã đến viếng thăm quán pháp trận mới do các tu sĩ Francisco phụ trách tại thành Aleppo bên Syria, mỗi ngày cung cấp 800 bữa ăn nóng cho người nghèo, không phân biệt Kitô hay Hồi giáo. Cuộc viếng thăm này thuộc vào số những hoạt động cuối cùng của Đức Hồng Y Sanri trong một tuần lễ viếng thăm các cộng đoàn giáo hội tại Syria, kết thúc hôm 3 tháng 11 vừa qua. Vì tình trạng có nhiều người đói vì hậu quả của chiến tranh và cấm vận, nên cộng đoàn công giáo Latin ở Aleppo do dòng Francisco phụ trách đã đề ra sáng kiến mở quán phát trận với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện tên là Sáng kiến Kitô Đồng Cường, gọi tắt là ICO, ở thành phố Linz bên Áo. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Sanri được Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tháp tùng, và ngài có ấn tượng mạnh về sáng kiến bác ái này. Quán phát trận được khai trương ngày 6 tháng 9 mới đây, và tính đến ngày 26 tháng 10 vừa qua đã cung cấp hơn 25.000 bữa ăn nóng. Hiện nay có khoảng 800 người được giúp một bữa ăn nóng mỗi ngày, trong số đó có các tín hữu thuộc các hệ phái và cũng có nhiều người Hồi giáo. Sự quan tâm đặc biệt được dành cho những người khuyết tật. Theo cha Ibrahim Ansaba, bề trên tu viện Francisco, kiêm cha sở giáo xứ ở địa phương, chỉ tiêu ban đầu là mỗi ngày giúp 1.000 bữa ăn nóng đã đạt được. Tình trạng nghèo khổ của dân chúng tại thành Aleppo thực sự là rộng lớn. Vì thế, tổ chức sáng kiến Đông Phương Kitô ở Áo tiếp tục xin các ân nhân hỗ trợ. Mặt khác, hôm 3 tháng 11 vừa qua, tổ chức bác ái ICO cho biết, trong những ngày này, một dự án trợ giúp tại Liban cũng được kết thúc tốt đẹp và thành công. Đó là công trình tu bổ và tân trang trường học của các nữ tu bác ái Thánh Vinh Sơn de San Con ở thành phố Baskinta, với kinh phí 57.000 euro được kết thúc mỹ mãn. Trong số các quan chức tại lễ khánh thành khu trường tân trang này, cũng có đại sứ Áo tại Liban, ông René Paul Amri. Trường Thánh Vinh Sơn là một trong nhiều trường của các nữ tu bác ái Vinh Sơn ở Liban, gồm có một nhà dưỡng trẻ, một vườn trẻ, trường tiểu học, trường bổ túc và một trường kỹ thuật. Ngoài ra, cũng có một ký túc xá. Trong năm nay, có 385 học sinh, trong đó có 47 em ở ký túc xá trong tuần. Tình trạng kinh tế, xã hội và nhân đạo ở Liban tiếp tục ở mức độ thê thảm. Nạn khan hiếm xăng dầu rất trầm trọng, cũng như thiếu thuốc men, và dân chúng ngày càng thiếu lương thực. Trong bối cảnh đó, các dự án từ thiện như của các nữ tu bác ái Thánh Vinh Sơn càng trở nên cần thiết để giúp đỡ dân chúng, nhất là các trẻ em có một diễn tượng tương lai. Tin Tổng giáo phận Palermo. Đức Tổng giám mục Palermo than phiền, 800 quan tài chờ chôn cất. Đức cha Corrado Lorefice, Tổng giám mục giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia ở miền cực nam nước Ý, than phiền về tình trạng thiếu chỗ an táng người chết tại địa phương. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lorefice đã đến viếng nghĩa trang lớn nhất tại Palermo và tiến vào căn lều lớn, làm phép cho 800 quan tài người chết chồng chất tại đó cho được chôn cất. Trong bài giảng thánh lễ hôm đó, Đức Tổng giám mục nói, Palermo cần có khu nghĩa trang mới, nơi chúng ta có thể an táng hoặc hòa táng những người thân yêu của chúng ta, chăm sóc họ xứng đáng và tưởng niệm họ. Đức Tổng giám mục Lorefice đã cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Santa Maria dei Rotoli ở Palermo. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Lorefice cũng than phiền rằng, hàng trăm người thân yêu của chúng ta ra đi đã không tìm được nơi an táng, vì từ lâu có sự lơ là của con người và sự u mê của những người muốn làm tìm trong cả những lúc quyết liệt nhất của mầu nhiệm sự sống, đó là cái chết. Rotoli là nghĩa trang có số quan tài người chết nhiều nhất không được chôn cất vì hành tránh chậm trễ và sự tăng vọt số người chết vì COVID-19 theo một phúc trình hồi đầu năm nay. Đức Tổng giám mục Palermo nói rằng, chúng ta phải chăm sóc các nghĩa trang của chúng ta, không thờ ơ hoặc lơ là, không phá hoại, không làm ăn bất hợp pháp, không tìm những lợi lộc mờ ám hoặc tội phạm, làm thương tổn những nơi thánh thiêng và lương tâm của những người có nghĩa vụ tôn trọng thi thể những người quá cố của họ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về ý nghĩa của đau khổ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài Tin mừng đau khổ. Tin mừng đau khổ, đó là tựa đề của chương 6 trong tông thư Đau khổ cứu độ, được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai gửi cho toàn thể giáo hội nhân lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 1984. Đây là những suy nghiệm của một con người đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống và dường như đã tiên nghiệp bao nhiêu đớn đau sẽ đến trong cuộc đời. Thật thế, chắc chắn vị giáo hoàng này sẽ được mãi mãi nhớ đến như một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Nhưng hơn ai hết, ngài cũng là vị giáo hoàng chịu nhiều đau khổ nhất. Mồ côi mẹ năm lên 8, mất người anh thân thương nhất năm lên 12 tuổi, và mồ côi cha khi bước vào tuổi thanh xuân. Bao nhiêu mất mát ấy hẳn làm cho ngài cảm nghiệm được thế nào là sự cô độc trong cuộc sống. Sau vụ mưu sát năm 1981, vô số những bệnh tật ập xuống ngài, cộng với gánh nặng của bao nhiêu trách nhiệm, khiến cho đôi vai của vị giáo hoàng như trùng xuống. Ai cũng có thể đọc được thế nào là khổ đau trong dáng đi, trong giọng nói của Đức Gioan Phaolô thứ hai, nhất là trong những năm tháng cuối đời của ngài. Cũng như đối với mọi người sinh ra trên cõi đời này, đau khổ là một mầu nhiệm khủng khiếp đối với vị giáo hoàng này. Trong phần kết luận của tông thư Đau khổ cứu độ, ngài viết như sau. Dĩ nhiên, đau khổ là một phần của mầu nhiệm con người. Có lẽ đau khổ cũng được bao trùm trong mầu nhiệm như chính con người, vốn là mầu nhiệm không thể thấu hiểu được. Công đồng Vaticano thứ hai đã diễn tả chân lý ấy như sau. Chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới được sáng tỏ. Thật thế, khi mặc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Ngài, Chúa Kitô Adam mới đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó. Nếu những lời này có giá trị cho tất cả những gì liên hệ đến con người, thì chắc chắn chúng lại càng có giá trị một cách đặc biệt đối với sự đau khổ của con người. Nói một cách chính xác hơn, mặc khải con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó là điều tối cần. Nhìn những kinh nghiệm bản thân dưới ánh sáng của mặc khải về đau khổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai gọi mặc khải của Chúa Kitô là tin mừng đau khổ. Theo Đức Thánh Cha, Đấng Cứu Thế đã viết tin mừng này bằng chính sự đau khổ mà Ngài đã đón nhận trong yêu thương. Đau khổ của Chúa Kitô cùng với giáo huấn của Ngài đã trở thành một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai chia sẻ những đau khổ của Ngài. Trong những người đã từng chia sẻ sự đau khổ của Đấng Cứu Thế, phải kể đến trước tiên là mẹ Maria. Đức Thánh Cha viết về những đau khổ của Đức Mẹ như sau. Nơi mẹ, nhiều nỗi đớn đau dồn dập liên kết với nhau. Đó không chỉ là một bằng chứng về lòng tin sắt son của mẹ, mà còn là một góp phần vào sự cứu rỗi cho mọi người. Thật thế, ngay từ cuộc trao đổi với Sứ Thần, mẹ đã bắt đầu nhận ra rằng sứ mệnh làm mẹ của mẹ là một định mệnh gắn liền một cách độc nhất vô nhị với sứ mệnh của con mẹ. Không bao lâu sau đó, những biến cố diễn ra sau khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem và những lời của cụ già Simeon khi cụ nói về một lưỡi gươm sẽ đâm thủng tâm hồn mẹ. Tất cả những biến cố ấy cho mẹ sớm nhận ra sứ mệnh của mẹ. Nhưng sứ mệnh ấy lại càng được xác quyết hơn qua bao nỗi lo lắng và thiếu thốn trong cuộc chạy trốn vội vã sang Ai Cập vì quyết định bạo tàn của vua Herodê. Sau những biến cố của cuộc sống ẩn dật và công khai của con mẹ, vốn là những biến cố mà mẹ đã chia sẻ một cách thâm sâu, mẹ lại trải qua nỗi đớn đau trên núi Sọ. Bên cạnh đau khổ của Chúa Giêsu, sự đau khổ của mẹ Maria dù có thể tưởng tượng được dưới cái nhìn của loài người, vẫn là một mầu nhiệm và góp phần vào công cuộc cứu rỗi thế giới. Lên núi Sọ và đứng dưới chân thập giá cùng với người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, mẹ thông phần một cách đặc biệt vào cái chết cứu độ của con mẹ. Và những lời mà chính mẹ nghe thốt ra từ môi miệng Ngài là một cách long trọng chuyển trao tin mừng đau khổ để được công bố trong cộng đồng các tín hữu. Là chứng nhân của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu bằng sự hiện diện của mẹ và chia sẻ cuộc tử nạn ấy bằng sự đồng cảm của mẹ, mẹ đã đóng góp một cách độc nhất vô nhị vào tin mừng đau khổ. Mẹ đã sống trước lời của Thánh Phaolô: "Tôi phải bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô." Quả thật, mẹ Maria là người đã dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng cho tin mừng đau khổ. Sau mẹ là các thánh tông đồ và cộng đồng tín hữu tiên khởi. Theo Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, chương đầu của tin mừng đau khổ là một lời kêu gọi can đảm và kiên vững. Thánh Phaolô khẳng định, tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô đều sẽ bị bách hại. Bách hại là phần số chung của tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Ngoài sự bách hại, tin mừng đau khổ còn được viết lên bởi tất cả những ai cùng đau khổ với Chúa Kitô, nghĩa là kết hợp những đau khổ của họ với sự đau khổ cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng, qua các thế hệ, ai cũng đều thấy rằng đau khổ có sức làm cho con người được đến gần Chúa Kitô. Chính trong đau khổ mà con người được trưởng thành. Đức Thánh Cha viết, khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực và con người hầu như không còn sống và hoạt động được nữa, thì lúc ấy sự trưởng thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng trở nên hiển nhiên, mang lại một bài học cảm động cho những người mạnh khỏe và bình thường. Viết những lời này, có lẽ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã nghĩ đến bệnh tật và tuổi già mà Ngài sẽ trải qua. Nếu thế giới đã ngưỡng mộ những hoạt động của Ngài, thì những ngày tháng bệnh tật ở cuối đời Ngài lại đáng khâm phục hơn. Ngài không lãnh đạo giáo hội như một nguyên thủ quốc gia hay như một giám đốc công ty. Ngài chỉ thi hành một sứ mệnh được Chúa Kitô ủy thác, và cốt lõi của sứ mệnh đó chính là bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Ngài là một vị giáo hoàng vĩ đại vì đã có những thành tựu lớn lao trong việc biến đổi thế giới, nhưng Ngài còn cao cả hơn vì chính những đau khổ mà Ngài đã trải qua. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin tạm ngưng Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Con Đường Lịch Sử Giáo Lý và Lòng Sùng Kính Thánh Giuse trong tương quan với khoa Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu con đường lịch sử giáo lý và lòng sùng kính Thánh Giuse trong tương quan với khoa Thánh Mẫu Học. Các văn bản Kinh Thánh cho thấy mẹ Maria và cha Thánh Giuse được tháp nhập vào trong diễn văn Kitô học, trong đó vai trò của cha Thánh Giuse hoàn toàn liên quan tới Chúa Kitô là trung tâm các trình thuật. Trong thời các giáo phụ, có rất nhiều sách và bài giảng về Đức Mẹ, nhưng lại không có một bài giảng hay diễn văn nào về Thánh Giuse. Chỉ vào thế kỷ thứ tư mới thấy xuất hiện cuốn lịch sử của Đức Giuse thợ mộc kể lại cuộc đời của thánh nhân. Trong thời Trung Cổ, người ta chỉ nói tới thánh nhân trong khung cảnh thần học, chứ không có tác phẩm viết về Thánh Giuse, mãi cho tới thế kỷ thứ 15, khi Đức Hồng Y Pietro Daji viết khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Tractatus de Duo Cecim Honoribus Sancto Joseph năm 1416, và 15 bài giảng đầu tiên về Thánh Giuse của Đức Hồng Y Daji, của học giả Jackson và của Thánh Bernardino thành Siena. Trong thế kỷ thứ 16, tức 80 năm trước khi viết khảo luận Thánh Mẫu Học, tu sĩ Isidoro de Isolani thành Milano dòng Đa Minh đã trở thành nổi tiếng với khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Summa de Donis Sancti Josephi, xuất bản tại Pavia năm 1522. Thật ra tác phẩm này chỉ là một thu thập các vấn đề liên quan tới Thánh Giuse, nhưng không có cấu trúc của một khảo luận có lớp lang thứ tự. Chúng chưa vượt quá loại sách đạo đức tình cảm Mariale của thời Trung Cổ, hay loại Tractatus de Beata Virgine của Thánh Bernardino thành Siena, kể cả hai cuốn sách cùng tên là Josephina của tác giả Bernardino thành Laredo và Girolamo Gracian, xuất bản năm 1535 và 1597. Trong thế kỷ thứ 17, nền thánh mẫu học rất phong phú, nhưng đã không có các khảo luận thần học về Thánh Giuse. Trong suốt thế kỷ thứ 18, cũng chỉ có hai cuốn sách nói về thánh nhân của học giả Saint năm 1750 và học giả Frombelli năm 1767. Nhưng chúng được lấy lại giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20 như là phần bổ túc cho khảo luận thánh mẫu học. Trong thời gian này, chúng ta có ba tác giả viết một khảo luận về mẹ Maria và một khảo luận về cha Thánh Giuse. Đó là học giả Buceroni với hai cuốn Commentarii de Beata Virgine Maria, xuất bản lần thứ hai năm 1885, và Commentarii de Santo Joseph năm 1896. Học giả Jamar với hai cuốn Theologia Mariana năm 1896 và Theologia Santi Joseph năm 1897. Học giả Lepicier với hai cuốn Tractatus de Beatissima Virgine Maria Matre Dei năm 1901 và Tractatus de Santo Joseph năm 1908. Từ Josephologia xem ra đã chỉ xuất hiện trong thế kỷ 20, tức là 350 năm sau khi từ Mariologia xuất hiện lần đầu tiên. Năm 1953, người ta đã bắt đầu in các tập sách về Thánh Giuse học, Cahier de Josephologie, và năm 1967, học giả Davies cho xuất bản tác phẩm tựa đề Atomistic Josephology, và là khảo luận duy nhất dùng từ Josephologia khoa Giuse học. Tuy có các khoảng trống và chậm trễ so sánh với Thánh Mẫu học, nhưng sức sinh động thúc đẩy viết các khảo luận riêng về Thánh Giuse cũng mạnh mẽ. Nghĩa là các học giả cảm thấy cần phải chú ý tới Đức Maria trước, rồi sau đó tới Thánh Giuse với một luận lý và cấu trúc chặt chẽ hơn. Nhưng sự tùy thuộc khoa Thánh Mẫu học đã khiến cho khoa Giuse học gặp hai tảng đá ngầm khó tránh. Thứ nhất là xây dựng tất cả tòa nhà giáo lý trên đặc quyền là phu quân Đức Maria, và thứ hai là gán cho Thánh Giuse các đặc phân của Đức Maria, kể cả việc vô nhiễm nguyên tội và phục sinh thân xác. Việc Thánh Mẫu học hóa Thánh Giuse có nguy cơ làm sai lạc cả chiều kích Kitô học và che mờ ơn gọi độc đáo và đặc sủng của thánh nhân. Khảo luận về Thánh Giuse không được là việc bắt chước sao chép lại khoa Thánh Mẫu học với giọng điệu mờ nhạt hơn, cả khi không thể coi thường mối dây hôn nhân của người với Đức Maria theo chương trình của Thiên Chúa. Liên quan tới lòng sùng kính Thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Maria, phải ghi nhận rằng cả hai đều nảy sinh bên Palestine và Ai Cập. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Nazareth cho thấy các câu viết trên tường như "Hãy vui lên hỡi Maria", hay "Nơi thánh của Đức Maria", và là chứng tích việc tôn sùng Đức Maria tại đây. Vào thế kỷ thứ bảy, linh mục Arculfo đi hành hương thánh địa và ghi lại rằng có hai nhà thờ, một kính Đức Mẹ, một kính Thánh Giuse. Bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ ba đã có lời kinh đầu tiên khẩn cầu Đức Mẹ, đó là kinh Subtuum Presidium, dưới sự che chở của Mẹ. Vào thế kỷ thứ tư có tác phẩm lịch sử ông Giuse thợ mộc ghi rằng thánh nhân qua đời ngày 20 tháng 6. Thế rồi lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ nơi các giáo phụ và đi vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ năm. Trong khi phải chờ cho đến các thế kỷ thứ 8, thứ 9, lòng sùng kính Thánh Giuse mới phát triển, khi tên của thánh nhân được ghi trong tử đạo thư Tây Phương và trong các lịch Đông Phương. Và chỉ vào năm 1479, lễ kính Thánh Giuse mới được Đức Giáo Hoàng Sixto IV thiết định ngày 19 tháng 3 hàng năm. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio IX mới công bố Thánh Giuse là quan thầy giáo hội Hoàn Vũ. Năm 1854, cũng chính Đức Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Như thế, so với lòng sùng kính Đức Maria, lòng sùng kính Thánh Giuse đã phát triển chậm trễ và ít mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng có nhiều tương đồng trong các kiểu diễn tả như các dòng tu, các huynh đoàn, các đền thánh mang tên Thánh Giuse, các việc tôn sùng, các cuộc thánh hiến, đội triều thiên, việc phát hành sách báo tài liệu về Thánh Giuse, lòng đạo đức bình dân kính Thánh Giuse, các đại hội về Thánh Giuse, các hiệp hội văn hóa về Thánh Giuse, hay các hình vẽ và tượng ảnh về thánh nhân, vân vân. Các kiểu diễn tả đó là chứng tích cho thấy sự gặp gỡ không thể loại bỏ được giữa kinh thánh và tôn giáo trong chiều kích không gian và thời gian. Ở đây việc sùng kính các thánh gặp được mảnh đất thích hợp để trở thành thực tại sống động, nhưng cũng có nguy cơ trở thành khuynh hướng duy đạo đức, làm cho dấn thân Kitô bị tha hóa, hay khuynh hướng giản lược tối thiểu, thái quá, các cuộc khủng hoảng và phục hồi, giai đoạn đặc sủng và giai đoạn cơ cấu, vân vân. Vì thế không phải là điều lạ khi thấy lòng sùng kính Thánh Giuse hay lòng sùng kính Đức Mẹ hoặc lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã có các giai đoạn khủng hoảng trùng với các thời gian văn hóa biến đổi sâu rộng. Trước hết là sự suy yếu trong thời Thiên Quang Luận, sau sự phát triển trong các thế kỷ thứ 15 đến 17, khi lòng sùng kính Thánh Giuse có chiều kích đại đồng trên thế giới, đặc biệt tại Tân Thế Giới là châu Mỹ. Vào thế kỷ thứ 18, lòng sùng kính thánh nhân bị suy giảm vì bầu khí xã hội thời đó hơn là do các tấn kích của anh em Tin Lành. Đây không phải là cuộc khủng hoảng đích thật, nhưng chỉ là việc duyệt xét lại lịch sử của Thánh Giuse để bỏ đi những gì thuộc các tác phẩm mạo thư hay không được chấp nhận dưới ánh sáng của lý trí. Đây là hướng đi của các tác giả như Shank và Trombelli. Ngoài ra, trào lưu Thiên Quang Luận được cân bằng bởi các vị giảng thuyết và tác giả như Thánh Leonardo thành Porto Maurizio, Thánh Alfonso di Liguori và Linh mục Giuseppe Antonio Patrignani, tác giả cuốn Người sùng mộ Thánh Giuse rất phổ biến thời đó. Phong trào Thánh Mẫu tái dâng cao với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Rue du Bac Paris năm 1830 và Lộ Đức năm 1858, cũng như việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854. Nó trùng với phong trào phổ biến sâu rộng lòng sùng kính Thánh Giuse bắt đầu từ năm 1865. Tín hữu xin ba điều. Thứ nhất, tuyên bố Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội Hoàn Vũ. Thứ hai là việc tôn sùng thánh nhân, và thứ ba đưa tên Thánh Giuse vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Tác giả hăng hái diễn tả phong trào tôn sùng Thánh Giuse nhất trong thời này là Cipriano Maccabeo dòng tên, với hai cuốn sách ý nghĩa Việc khuếch trương lòng tôn sùng Thánh Giuse xuất bản năm 1887 và Địa vị ưu đẳng của Thánh Giuse xuất bản năm 1897. Các thỉnh cầu của tín hữu dần dà được giáo quyền chấp thuận hay được chấp thuận một cách tương đương. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố Thánh Giuse là quan thầy giáo hội. Việc sùng kính thánh nhân không được đưa vào trong các tài liệu chính thức, nhưng các vị giáo hoàng ca ngợi phẩm giá và quyền năng của Thánh Giuse và khuyến khích việc tôn sùng người. Chẳng hạn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 khẳng định rằng Thánh Giuse trực tiếp dẫn đưa chúng ta tới Đức Mẹ Maria và qua người đến với Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Phải đợi cho tới năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mới đưa tên Thánh Giuse vào trong lời nguyện thánh lễ. Có thể nói rằng lòng sùng kính truyền thống đối với Thánh Giuse đã sống động cho tới thời Công đồng Trung Vatican II. Nhưng sau đó, cả lòng sùng kính Thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Mẹ bắt đầu một thời gian khủng hoảng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nay Chúa gọi con về, hôm nay Chúa gọi con về, hồn con băn khoăn bao nỗi Chúa ơi. Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa này. Bao người thân đang vây quanh con tiếc thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống đẹp lòng Chúa là điều ai trong chúng ta cũng cố gắng thực hiện trong cuộc đời của mình, để khi từ giã cuộc đời dương thế này, chúng ta có thể trả lễ trước mặt Thiên Chúa một cách tốt nhất về những câu hỏi của Ngài. Thế nhưng, có 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi về những gì chúng ta đã thực hiện trong đời sống của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi xem đó là những điều gì nhé. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại. Thượng Đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn cỡ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến nhà. Thượng Đế sẽ không hỏi về quần áo thời trang trong tủ của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn bao nhiêu trong số quần áo ấy đã giúp kẻ khó. Thượng Đế sẽ không hỏi về địa vị xã hội của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn cách thể hiện tư cách như thế nào đối với những người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản của cải, nhưng sẽ hỏi liệu những thứ ấy có điều khiển cuộc đời của bạn không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi liệu bạn có mất mình để có được mức lương ấy hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm ngoài giờ bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ hỏi bạn có làm thêm giờ vì gia đình và những người yêu dấu. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận bao nhiêu lần đề bạt, nhưng sẽ hỏi bạn đã đề bạt người khác ra sao. Thượng Đế sẽ không hỏi chức vụ nghề nghiệp của bạn là gì, nhưng sẽ hỏi bạn có cải cách công việc bằng khả năng tốt nhất của mình hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn để làm gì để giúp mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, nhưng sẽ hỏi bạn là bạn chân thực của bao nhiêu người. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống ở khu nhà nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã đối xử với hàng xóm ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, vậy ra những điều Thượng Đế không hỏi đó là những giá trị vật chất mà chúng ta phải bôn ba vất vả, có khi phải khổ cực kiếm tìm cả cuộc đời, đó là sự giàu sang, tiền của, địa vị chức quyền, hình thức, nhan sắc, nhưng là những giá trị sống thực sự của con người, đó là thái độ sống của chúng ta đối với người khác, thể hiện qua lòng nhân ái, sự hy sinh, sự yêu thương và quan tâm, là sự chu toàn trách nhiệm của chúng ta đối với mọi người và với chính mình. Nghĩa là Ngài chỉ hỏi chúng ta về đức ái, đức mến đối với tha nhân mà thôi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã khẳng định rằng đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ ư, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần, có hạn sẽ biến đi. Mẹ Maria là mẫu gương của đời sống yêu thương. Thái độ sống yêu thương của mẹ dành cho tha nhân bàn bạc trong các câu chuyện của Kinh Thánh. Mẹ không hề trách móc, giận hờn Thánh Giuse khi bị Thánh nhân hiểu lầm và định tâm rời bỏ. Vì yêu thương mà mẹ dẫu bụng mang dạ chữa, vẫn không ngại đường xá xa xôi khó khăn để lặn lội đi thăm và chúc mừng người chị họ Isabe mang thai trong lúc tuổi già. Vì yêu thương, mẹ nhanh chóng nhận ra sự thiếu thốn, khó khăn của gia đình trong tiệc cưới Cana và ra sức cậy nhờ Chúa Giêsu giúp họ có thêm rượu ngon để ngày vui của gia đình được trọn vẹn. Và trên tất cả là vì một tình yêu vĩ đại dành cho Thiên Chúa mà mẹ đã hiệp thông với công trình cứu độ để chịu đựng biết bao đau thương và hy sinh. Thiên Chúa đã rước mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này tỏ rõ sự thánh thiện cao vời của mẹ. Là con cái của mẹ, chúng ta được mời gọi bước sát bên mẹ để học gương yêu thương như mẹ và có ngày được xuân vầy cùng mẹ trên thiên quốc. Lạy Chúa, xin thương những linh hồn còn đang thanh luyện trong chốn luyện hình, những người khi còn sống đã trót dành cả cuộc đời lao công khổ tứ về những cái có ngần, có hạn. Nhưng đó lại là những điều Ngài đã không cần hỏi tới khi các linh hồn đứng trước ngai tòa của Ngài. Đồng thời xin hãy cho chúng con biết tích trữ đức ái là điều thật sự hoàn hảo, và đó mới là điều chúng con sẽ được trả lời một cách hạnh phúc về những câu hỏi của Ngài. Amen.
Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng con cậy tình yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa ngày. Ngài thương ban ơn tha cho chúng sinh.
đưa hồn vu tay trọn ánh sáng hiên bình. Nên Chúa gọi con về, hôm nay Chúa gọi con về, Chúa gọi Thiên Chúa. Hồn con băn khoăn bao nỗi, Chúa ơi, con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tin yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vương y Chúa ngày, con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tin yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vương y Chúa ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.